Tuần này thì một vòng rạp phim có 4 tác phẩm, và đầu tiên là một tác phẩm đến từ Hàn Quốc, Sandbox Tung Vầy. Không biết là Thọ có xem phim này không?
Không, hôm đó em kẹt không đi coi.
Một bộ phim khá là dễ thương đó, và chắc chắn là những người yêu thích thú cưng và đặc biệt là có nuôi chó đó sẽ cực thích bộ phim này luôn.
Yeah.
Bản thân mình là một người yêu thích thú cưng và đặc biệt là chó mèo, nhưng mà mình không có nuôi con nào hết vì cái điều kiện của mình là không cho phép. Nhưng mà rõ ràng á, là những cái mà Kim Thanh nghi ngại rằng nếu mà mình nuôi á, chưa chắc mình làm tốt, thì nó cũng thể hiện trong cái bộ phim này luôn. Tức là trời, đâu phải đơn giản là mang một con chó hay là một con mèo về cái nuôi là xong. Nó có rất là nhiều thứ khủng khiếp phải giải quyết.
Chịu trách nhiệm không khác gì nuôi một con người.
Nuôi mèo là nó còn nhỏ nghe, tức là con mèo nó nhỏ thôi, còn chó mà có nhiều giống chó rất là lớn. Mọi người biết là nó phá nhà tới cỡ nào rồi, rồi nó ăn nó ị ra sao nữa. Ở chung cư đi thì nuôi kiểu gì đó. Để dọn phân của những con này thì cũng là một cái điều rất là khủng hoảng.
Đúng rồi, bởi vì nuôi chó là không có như nuôi mèo. Dù nuôi mèo giờ mình bỏ tiền ra, giống nhà em có một cái máy, nó sẽ tự dọn. Mình chỉ vài ngày mình đem cái túi mình đi bỏ thôi. Còn chó thì không có. Chó là buộc mình phải, ngay cả người nuôi là phải có một cái tính kỷ luật. Tức là phải có đúng giờ đúng giấc. Bởi vì con chó nó rất là kỷ luật. Nếu mà mình không làm theo, mình không dắt nó đi vệ sinh đúng giờ thì không có cách nào giải quyết, ngoại trừ nó đi ra trong nhà.
Đúng rồi. Đó là đại tiện nha. Ví dụ tiểu tiện nữa, mà nó lỡ mà nó tiểu tiện là cả nhà nó bốc mùi khủng khiếp luôn. Tại vì đâu phải là có một loài chó nhỏ xíu đâu. Những cái con lớn ơi là lớn cũng có nữa. Rồi trong phim là nó nhiều cái loại chó để mình thấy được cái sự phức tạp của nó ra sao. Kim Thanh sau khi xem xong bộ phim thì quyết định là mình yêu thích online là đủ rồi. Tức là mình lên các group chó mèo,
mình nhìn hình
rồi mình xem các clip chó mèo, bạn bè, người thân của mình ai nuôi mình tới mình đựng ké. Chứ thật sự là không có khả năng để có thể mà chịu trách nhiệm và chăm sóc tới như vậy.
Cho nên là em đi, người rất yêu thích chó mèo và em nuôi đến 6 con mèo, nhưng em không có bao giờ đi khuyến khích là người khác là nuôi đi. Bởi vì nếu không thật sự mà có ý thức được cái việc nuôi đó thì sẽ tội nghiệp cho những cái con vật đó. Giống như cứ mỗi lần Tết là sẽ xảy ra tình trạng là người ta nuôi một năm người ta chán, người ta về quê sẵn tiền người ta bỏ nó ngoài đường.
Đó. Và chưa kể là không phải là chỉ câu chuyện ở trong gia đình mình, mà mình nuôi làm sao mình không gây tác động
đến người khác.
Đúng rồi, không gây ảnh hưởng xấu đến người ta, với cộng đồng xung quanh nữa. Và không phải là thú cưng là được yêu mến, là con nào cũng được yêu mến đâu. Bởi vì khi mà Kim Thanh qua Mỹ nói chuyện với một số người bạn bên đó thì biết là với những con thú cưng mà có chủ rồi thì rất là ổn. Nhưng mà những con thú mà con chó con mèo mà không có chủ là thường thường là được an tử hết. Tới chừng mà coi trong cái bộ phim Sandbox Xung Vầy thì cũng có một cái thông tin mình thấy là Hàn Quốc cũng y vậy luôn, là nếu mà những cái con vật này mà họ bắt về á, giống như là những trạm mà
cứu hộ
hoặc là những cái cơ quan chức năng mà xử lý này nè, trong vòng 2 tuần mà không có chủ đến nhận á thì họ cũng sẽ chích thuốc an tử cho các con đó chết. Tức là nó cũng có những cái quy định rất là chi tiết luôn. Ai mà có quan tâm đến những con thú cưng á thì xem bộ phim này thì hiểu được rất là nhiều vấn đề. Phim thì được làm để chiếu vào dịp Giáng sinh, nhưng mà tới bây giờ mới ra mắt tại Việt Nam. Bỏ ra cái câu chuyện Giáng sinh đi thì cái câu chuyện này Kim Thanh nghĩ lúc nào xem thì chúng ta cũng sẽ thấy vui, bởi vì cái câu chuyện nhẹ nhàng hài hước. Và dàn cast của bộ phim thì Thọ biết rồi đó, quá khủng khiếp, toàn những tên tuổi rất là lớn. Cụ thể như thế nào thì chắc là Trần Xuân Phúc sẽ đề cập chi tiết hơn.
Thì đây là một bộ phim gia đình đa tuyến của Hàn Quốc với nhân vật trung tâm là loài cún thú cưng. Phim có sự góp mặt của rất là nhiều ngôi sao. Đầu tiên là bà ngoại quốc dân Yong Jeok Jun, người đã từng đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho bộ phim Minari, hay là Daniel Haney, anh mặt xấu nhưng mà là ông vua phòng vé Jun Hae Jin, và các diễn viên trẻ khác. Và đặc biệt là có một vai cameo mà bạn sẽ bất ngờ, có sự xuất hiện của Kim Go Eun. Thì nhìn chung đây là một bộ phim có đề tài chính là thú cưng, nên ra sẽ rất dễ đánh vào điểm yếu về cảm xúc của khán giả bởi sự dễ thương đáng yêu và sự kết nối giữa những người chủ. Phim này thì kịch bản nó cũng không có gì quá đặc biệt, cũng không có sự đột phá trong cách thực hiện, nhưng mà với cái dàn diễn viên, với một câu chuyện dễ xem dễ cảm, với lại bé cuốn rất là đáng yêu, thì một bộ phim hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn để cả gia đình xem cùng nhau ngoài rạp trong dịp đầu năm mới. Trên thang điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 6.5/10, và phim dành cho khán giả ở lứa tuổi K, tức là dành cho mọi đối tượng khán giả. Nhưng riêng khán giả nhí đi xem thì cần phải có ba mẹ đi chung thì mới coi được.
Tiếp theo chúng tôi xin được đề cập đến bộ phim kinh dị Bơi Đêm, tức là Night Swim, cũng đã nằm trong bảng xếp hạng một khoảng thời gian khá là dài, và Trần Xuân Phúc sẽ đề cập chi tiết hơn.
Về bộ phim Bơi Đêm thì đây lại là một tác phẩm nữa đến từ nhà sáng tạo và nhà sản xuất của Megan. Năm ngoái thì Megan đã tạo ra một cơn sốt doanh thu mặc dù cũng không xuất sắc lắm. Nhưng mà nếu xét về mặt ý tưởng thì Megan hơn hẳn bộ phim Bơi Đêm này, thì nó cũng kiểu là một bộ phim về Maya thôi. Khi mà người Mỹ người ta làm Maya thì những cái câu chuyện nó được diễn ra trong phim nó cũng không có gì mới mẻ trong cái cách thực hiện lẫn cách làm kinh dị. Đồng thời thì đạo diễn này lại thích kể về đạo lý gia đình, kể về tình cảm gia đình, yêu thương các kiểu. Xong rồi là còn phải nói qua câu chuyện là trọng nam khinh nữ trong các gia đình người châu Á ở bên Mỹ này này nọ nọ. Nhưng mà chính vì việc tham lam trong cách kể chuyện nên thành ra là cái mặt ý nghĩa câu chuyện gia đình hay là cái mặt kinh dị nó đều không đi đến đâu cả. Cả hai đều ở mức hời hợt và câu chuyện được kể một cách rất là cà rề và chậm chạp, khiến cho 20 phút đầu nó rất là chán và mình coi mình xém ngủ gật mấy lần luôn, vì nó vừa chậm và cái phần câu chuyện được đưa vào phim nó rất là thừa, và bạn hoàn toàn có thể cắt được cái phim này nó khoảng nửa tiếng để mà làm cho cái phim nó trơn tru và nó nhanh gọn hơn. Còn phần hù dọa thì cũng không có gì mới, những thủ thuật này thì 10.000 phim kinh dị làm đủ 10.000 phim rồi. Nên thành ra là coi xong thì mình thấy giải trí thì nó cũng không tới, mà gọi là bộ phim hay hay suy ngẫm nó cũng không ra. Nên thành ra là nó là một cái bộ phim ở giữa lưng chừng của cái mức gọi là trung bình và mức dưới trung bình. Trên 2 điểm 10 thì Phúc cho bộ phim 5 điểm trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.
Và một bộ phim kinh dị khác cũng ra mắt trong tuần này là bộ phim Lễ Trừ Tà.
Về bộ phim Lễ Trừ Tà thì đây là một bộ phim như bao bộ phim trừ tà khác, thì nói chung là một cái câu chuyện về một người bị ám xong mà được trừ tà các kiểu. Tuy nhiên thì cái cách làm của nó khá là cũ, mặc dù nó vẫn có một vài điểm thu hút, nhưng mà nhìn chung coi xong thì mình thấy là giống như mấy bộ phim năm ngoái như là Exorcist Believer hay là những cái phim cùng loại, thì bộ phim này không có một sự mới mẻ gì cả, thì cũng bao nhiêu đó kịch bản, bao nhiêu đó mình xem thôi. Và coi xong thì cảm xúc của mình thì thì phim vậy thì nó chỉ có thể như vậy thôi. Đó, thì cũng không có gì gọi là để mà phải quá mong đợi. Nhưng nếu bạn là fan của dòng phim trừ tà, rảnh rảnh muốn đi coi trừ tà, muốn đi coi người ta bị ma ám, thì mình có thể lựa chọn bộ phim này để xem thử nè. Và trên 2 điểm 10 thì Phúc cho bộ phim 5 điểm trên 10, và bộ phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
Và sau cùng là anime Thanh Gươm Diệt Quỷ, phép màu tình thân cho đến chuyến đặc huấn của đại trụ. Trời ơi, cái tựa khủng khiếp quá.
Nói chung đây không phải là cái phim Thanh Gươm Diệt Quỷ đầu tiên ra rạp, và cái phần này là một phần phim tiếp theo, nói về cái giai đoạn của bộ truyện khi mà các nhân vật đang ở làng thợ rèn, và cái hồi kết của trận chiến giữa Tanjiro với thượng huyền tứ Hantegu, cũng như là việc Nezuko đã khắc chế được mặt trời. Và thêm vào đó là tập đầu tiên của phần đại trụ đặc huấn, mở màn cho khóa đặc huấn của đại trụ trong cái cuộc quyết chiến với lại Muzan á. Nói chung là nghe nó hơi lùng bùng, thì thật ra đây là một cái không hẳn là một cái tập phim điện ảnh của Thanh Gươm Diệt Quỷ, nhưng mà cái tập phim này nó vẫn được chiếu ở Nhật, tức là nó gồm 3 tập phim ngắn của cái series Thanh Gươm Diệt Quỷ mà nhiều tập, trong đó có 2 tập cuối cùng của cái mùa 2 đã phát rồi, cũng như là một cái tập đầu tiên của mùa 3 mà chưa phát sóng, ghép lại thành một cái tập dài này để chiếu ngoài rạp.
Và dĩ nhiên là các fan của Thanh Gươm Diệt Quỷ thì chắc là họ phải đi xem rồi, tại cái bộ phim này nó cũng phân khúc cho những cái đối tượng đặc biệt là phải biết về anime này, bộ manga này, đúng không?
Đúng rồi, và thật ra làm fan thì cũng không hề ít, bởi vì trong cái ngày đầu tiên công chiếu trong tuần lễ thứ 6 thì bộ phim đã vươn lên cái vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng chỉ sau phim Mai, đẩy Gặp Lại Chị Bầu xuống.
Và không phải là cứ hoạt hình là nó dễ coi đâu mọi người, phim này T16 lận, tức là dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên.